cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong cái nắng chói chang của mùa hè năm 2018, chúng ta đang ở vào tháng 4 năm 2018, mùa hè. Và trong mùa hè chói chang này, đáng lẽ là người ta đi nghỉ mát, đáng lẽ là người ta đi Vũng Tàu, đáng lẽ là người ta đi Đà Lạt, người ta nghỉ mát, anh chị em lại lặn lội đến đây là đến đâu? Nhà Bè. Đi Nhà Bè giáo điểm tin mừng có phải để nghỉ mát không? Trả lời, có phải để nghỉ mát không? Có phải để du lịch không? Có phải để du hí không? Có phải để du ngoạn không? Có phải để đi chơi không? Không. Anh chị em đến đây là để đến với... Đây là cây quạt lòng thương xót Chúa đây, giáo điểm tin mừng đây. Anh chị em giơ cao lên. Anh chị em đến đây là đến với... Cao lên, to lên, bỏ quạt xuống. Nào nói bây giờ chứ. Anh chị em đến đây là đến với... Anh chị em đến đây là đến với... Mà đến với lòng thương xót Chúa, có được gạo không? Có được tiền không? Có được nhu yếu phẩm không? Có được visa đi Mỹ không? Có được sự sống đời đời không? À, đến với lòng Chúa thương xót để được sự sống đời đời. Mà muốn được sự sống đời đời thì Chúa nói ai tin vào con người, ai đón rước lấy mình máu Thánh Chúa thì có được sự sống đời đời. Nghe vậy, người ta, những người mà đến đây nghĩ rằng đến đây có tiền thì bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Rất nhiều người ngày hôm nay nghe lời của Chúa bảo lời này chói tai quá. Anh chị em giơ cái nắm đấm lên, việc không giơ quạt nữa, chói tai là không chịu nổi. Lời này chói tai quá, giơ mạnh lên, lời này. Anh chị em nghe lời của Chúa bảo rằng ta phải yêu thương kẻ thù, người ta không tin, người ta bảo lời này. Nghe lời của Chúa bảo rằng là phải biết tha thứ 77 lần 7, người ta bảo lời này. Mạnh lên, chói tai quá là phải hét lên. Hét lên ấy. Và anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, Chúa bảo là đến với lòng thương xót của ta thì phải biết thương xót người khác. đặc biệt là thương xót những người nghèo khổ. Chúng ta bảo lời này, chúng ta phải thương người đẹp. Chúa bảo thương cả những người xấu xí nhất. Lời này, người ta bảo rằng là phúc cho người có tiền có của, còn Chúa bảo là phúc cho người biết xót thương người khác. Người ta bảo lời này, rồi Chúa bảo là được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Người ta bảo rằng là có tiền là có tất cả, mà Chúa bảo lời, bảo là được lời lãi thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Lời này, và ông kia cao quá, ngồi che người khác cũng chói tai quá, đổi vào chỗ cho bà kia, bà thấp đi ra, ông cao vào trong, rồi bà cao vào bên trong, đứng ngồi như là một bức tường che người khác thì thật là chói tai quá. Rồi anh chị em, cả mấy ông dưới kia, ông đi xuống ngồi đi dưới đi, ngồi xuống dưới hàng dưới, không đứng che, ngồi lên che người ta. Đó, nguyên cái bà, nguyên cái hàng của mấy anh đó, ngồi xuống, đi vào cái lối giữa, đi vào cái hàng giữa đó, ngồi vào cái lối đi đó, kê ghế ngồi vào cái lối đi ở giữa đó, vào lối đi giữa đó, kê ghế xuống vào cái lối đi ở giữa, kê vào cái lối đi đó, ngồi vào đó để khỏi che người khác. Mang ghế vào cái lối đi xuống dưới và lối đi giữa. Mấy bà nữa ngồi cao ngồi xuống. Mình trật tự bảo họ ngồi vào lối giữa đó. Mấy bà nữa ngồi lên trên cái bờ tường cao quá che hết người khác. Bà còn đang ngồi chói tay, không thấy chói tay quá hay sao mà cứ ngồi. Cứ nhìn ai nữa, bà cao nghều đó ngồi xuống. Ngồi vào dọc lối đi đó, khỏi che người khác. Rồi thẳng xuống. Đó, anh em thấy là mình phải để ý coi là mình đến với lòng thương xót Chúa, mà mình nói với nhau, mà nói những lời mà cay chua, gắt gỏng, thì lời này, đến với lòng thương xót Chúa mà về nhà mày tao chí tớ, thì những lời này cũng, đến với lòng thương xót Chúa mà mở miệng ra là chửi thề, lời này. Có bà dắt nguyên một gia đình đi đến cầu nguyện, rồi ngồi vào giữa lối đi. Người ta bảo là bà ơi, bà ngồi xích sang một bên để cho anh chị em đi phục vụ. Đến đây mà đuổi hết chỗ này đuổi chỗ kia. Bảo không, không có đuổi bà. Bà ngồi vào một bên để cho người ta đi lại. Bà ngồi vậy chắn hết. Lần sau ông đeo đi lễ nữa. Nghe không? Lời này. Ấy chị em đấy. Ôi chú lại chúa tôi, bà đi lễ và bà đèo luôn cho một phát. Thì ta thấy là có những người không biết kìm chế miệng lưỡi mình. Nói chúa, anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Hãy dùng những lời nhẹ nhàng để mà nói với nhau. Mà chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em tập được cái đó đó. Tập được cái là mình nói nhẹ nhàng với nhau. Tập được cái là mình ở đây mình nói nhẹ nhàng, nói nhỏ nhẹ đi. Việc gì đâu mà bán cho cái máy. Ôi, bà ơi, bán cho tôi cái máy được rồi, làm gì phải hét tướng lên làm cái gì vậy? Thấy không? Rồi mượn cái ghế thì bà ơi, em ơi cho tôi mượn cái ghế. Cho bạn cái ghế, hét lên. Tập đi đến đây nói nhỏ nhỏ chút. Tập đi đến đây nói nhẹ nhàng một chút, gọi là nhỏ nhẹ. Dùng những lời nhỏ nhẹ như chim hót ấy. Lời mà nó nghe nó róc rách như tiếng suối chảy ấy. Chứ còn đến đây mà cả ngàn người mà ai cũng gầm lên, ai cũng hét lên, cho cái máy, cho cái ống xả, cho cái ga, cho giấy vệ sinh. Chúa, tôi mà hét quá sức lẽ mình. Cho nên anh chị em tập đi nha. Đến đây tập nói nhỏ nhẹ. Đến đây tập nói nhỏ nhẹ. Về nhà gặp chồng cũng nói nhỏ nhẹ. Về nhà gặp hàng xóm đang chửi mình cũng nói nhỏ nhẹ. Rồi ra đường gặp cái ông tài xế xe buýt, ông ấy chạy ẩu, mình cũng nói nhỏ nhẹ. Lên xe buýt đông người, mình cứ lên mình ào ào kể chuyện giáo điểm mầm. Cả hàng, cả cái xe người ta phải nghe, người ta khó chịu không? Có khó chịu không? Mình có làm chứng trên xe như vậy không? Không. Mình tưởng là mình kể vậy là người ta phục à? Không có đâu. Mình làm vậy người ta nghe người ta rất là khó chịu. Lên xe cũng tập nói. Ở chỗ đông người càng phải nói. Đó thưa anh chị em, trong nhà thờ thì lại càng phải nói. Chốc nữa cái lúc rước lễ, lúc mà ta là bánh hàng sống từ trời xuống, đón nhận bánh hàng sống, mà tay thì đón nhận bánh hàng sống, miệng thì mày mấy giờ mày về, mấy giờ mày về. Ua tội, ấy chai nước của tao đâu rồi, mình thấy chút amen, chai nước của tao đâu rồi. Xin với bà chỗ này, nó to quá sức lễ mình. Tại sao mình không tập nói? Tại sao mình không tập nói? Tại sao mình không tập nói nhỏ nhẹ? Cứ tập nói nhỏ nhẹ đi. Khi nào cần lắm, bây giờ mà cháy nhà thì mới hét lên. Khi nào mà trời sập thì mới, cũng như đắp mền chứ có gì đâu hét. Cho nên chị em, tập đó là một cái điều, tập thực hành lòng thương xót là nói nhỏ nhẹ. Mà cũng có những lúc mình phải chấp nhận nói những lời dù là chói tai cũng phải nói. Ví dụ người ta làm sai, mình phải sửa người ta, thì cái lời đó chói tai. Nếu mình không nói, người ta không sửa, thì đành chấp nhận rằng là sự thật, mất lòng, thuốc đắng, giả tật. Cho nên Đức Giê-xu nói rất thẳng, nói rất thật với những người Pha-ri-siêu: khốn cho các ngươi, mồ mả tôi vui, khốn cho các ngươi, đồ giả hình. Chúa nói thẳng vào những con người đó, chấp nhận là lời chói tai. Cho nên anh chị em đừng bao giờ, một, đã nói thì phải nói thật, không nói thì thôi, mà nói thì phải nói thật, mặc dù sự thật mất lòng. Nếu nói thì phải nói thật, nói thẳng. Chúa Giêsu nói ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Rõ ràng như vậy, mặc dù người ta nghe người ta bảo lời này chói tai quá, nhưng mà Chúa vẫn nói. Lời ta nói là thần khí và là sự sống. Lời của Chúa nói ra không phải là Chúa nói tự mình mà nói, nhưng mà cha ta bảo sao thì ta mới nói vậy, chứ ta không tự ý mà ta nói. Vậy thì anh chị em hãy dùng những lời nói của mình suy nghĩ. Người ta bảo là uốn lưỡi mấy lần trước khi nói? Mấy lần? 7 lần, không phải 3 lần. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói là phải suy nghĩ coi con nên nói hay không nói, và nói thì phải nói cái gì, và nói thì phải nói như thế nào, và phải nói lúc nào, và phải nói với ai. Chứ không phải bạ cái gì cũng nói, không phải thích cái gì cũng to lên bì lại không chịu nói. Không phải bạ cái gì cũng, không phải thích cái gì thì, không phải là cứ ngứa miệng thì. Có người bảo sao mày nói như vậy, tao ngứa miệng tao nói mày làm gì tao. Trời ơi, bà mưa ngứa miệng thì bà gãi chứ tại sao ngứa miệng lại nói? Hả? Có phải không? Mà tôi nói là tôi ngứa miệng tôi nói, bà ngứa miệng thì bà gãi, tại sao ngứa miệng lại nói là sao? Mà nói xúc phạm đến người ta, nói làm tổn thương người ta, mà cứ vì việc thoải mái mà nói. Trong khi đó Chúa nói là lời ta là thần khí và là sự sống. Vì vậy mà mỗi khi anh chị em nói cái gì phải chấp nhận, đã không nói thì thôi, nói thì phải nói thật, nói thì phải nói đúng. Đừng có quanh co, đừng có nói lấy lòng, đừng có nói để mà vừa lòng, đừng có nói để mà chiều lòng người ta. Chúa không có nói để vừa lòng, Chúa không có nói để chiều lòng đến mức độ mà người ta nghe xong người ta bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Rồi người ta rủ nhau, người ta bỏ đi hết, bỏ đi hết, chỉ còn lại các tông đồ thôi. Nhưng môn đệ rồi cũng rủ nhau mà bỏ đi, vì họ nghĩ rằng là họ đến đây để được ăn bánh, là bánh đời này hay bánh đời đời? Đời này. Cho nên họ nghĩ rằng họ theo Chúa để họ có cơm áo gạo tiền. Họ nghĩ rằng họ theo Chúa để được nhà cao cửa rộng. Họ nghĩ rằng họ theo Chúa để được ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, ngồi đây có mát không? Có ăn bát vàng không? Không, rõ ràng đến với giáo điểm tin mừng, chúng ta thấy bao nhiêu chị em đang ngồi ngoài nắng kia, bao nhiêu người phải ngồi ngoài đường kia, bao nhiêu anh chị em phải ngồi trong quán kia, lúc xa lúc súp. Vậy mà ai bỏ về giơ tay? Ai bỏ về giơ tay? Về rồi còn đây đưa mà giơ tay. Vậy thì những ai đến đây nghe lời của Chúa, nghe rao giảng về lòng thương xót của Chúa, quyết tâm là ở lại không bỏ về, giơ tay. Giơ hai tay lên. Một dòng hóa tay thật to. 1, 2, 3. Bỏ ngài con biết theo ai? Vừa vỗ vừa nói. Bỏ. Lần nữa. Các con có bỏ thầy không? Trả lời vừa vỗ tay vừa trả lời. Bỏ ngài con biết theo ai? Vỗ tay với các con lên nữa đấy. Cứ vậy, bỏ ngài con biết theo ai nha. Các con có bỏ thầy không? Các con đi nắng có bỏ về không? Đi lòng thương xót bị người ta mắng nhiếc khinh chê chửi rủa, các con có bỏ về không? Đi lòng thương xót bị người ta chê trách, bị người ta cười chê trọn, người ta khinh bỉ, các con có bỏ về không? Đó, đã không? Đã không? Có mình phải sắc tín như vậy. Sắc tín như là các tông đồ nói với Chúa rằng bỏ ngài còn biết theo ai. Và lời của Chúa là lời ban sự sống. Mà anh chị em đến đây để được đón nhận bánh hàng sống, để được đón nhận lời hàng sống. Và bánh hàng sống, lời hàng sống ấy có sức chữa lành cho rất là nhiều người. Mà chúng ta nghe bài đọc một trong sách Tông đồ Công vụ ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, nói rằng hồi ấy trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Samaria, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Bây giờ chúng ta có thể nói ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng Nhà Bè, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, sống trong lòng thương xót Chúa, và ngày một thêm đông nhớ nhớ mạnh lên nhớ. Có phải nhờ tiền bạc nâng đỡ không? Có phải nhờ quyền lực nâng đỡ không? Có phải nhờ những người đại gia nâng đỡ không? Có phải nhờ những người có chức tước địa vị nâng đỡ không? Mà chúng ta nhớ đấy, giáo điểm tin mừng chúng ta ngày hôm nay đang được bình an, đang được xây dựng một cách vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, sống trong lòng thương xót Chúa, không phải là nhờ người đời nâng đỡ, không phải nhờ người có chức có quyền nâng đỡ, không phải nhờ đại gia thiếu gia gì nâng đỡ, mà chúng ta chỉ duy nhất nhờ rồi nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Vậy mà Phêrô rảo khắp nơi xuống thăm các dân cư. Tại đây ông gặp một người tên là Ê-nê, liệt giường đã 8 năm, anh bị tê bại, và Phêrô nói với anh ta: anh Ê-nê, Đức Giêsu chữa anh khỏi, anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-ron thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Phêrô nhân danh Đức Giêsu Kitô làm phép lạ cho người mà bị bại liệt, nói rằng anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh ta đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở đó thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Chúa nói với các tông đồ là ra đi loan báo tin mừng, và Chúa hứa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên ngày hôm nay Chúa sai chúng tôi đi rao giảng tin mừng, tin mừng lòng Chúa thương xót, và Chúa cũng củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ kèm theo. bằng những dấu lạ kèm theo. Dấu lạ ấy là có những người đau bệnh được chữa lành. Dấu lạ ấy là có những người khô khan của lệnh tội lỗi được ơn quay trở về. Dấu lạ ấy là biết bao nhiêu người nhận biết lòng thương xót của Chúa. Nào, con lên đây. Con lên đây. Rồi, bế lên đây. Bế cháu lên đây. Đây, cả hai người bế lên đây. Đây này. Lấy ghế lên. Cho nó ngồi lên. Cháu, đây, cháu ngồi đây. Ngồi đây. Rồi, cháu bé ngồi đây con.
Cô ơi chứ.
Đây, bế lên đây. Rồi, con. Chia sẻ cho mọi người biết con tên là gì?
Dạ, con tên là Trịnh Thị Thúy Quyên ạ.
Rồi, con ở đâu?
Dạ, con ở Hải Phòng ạ.
Rồi. Con được mấy cháu?
Dạ, con được hai cháu ạ.
Và hai đứa tên là gì, bao nhiêu tuổi và nó như thế nào?
Hai đứa cháu tên là Phương Anh và Phượng Anh ạ. Hai... Phương Anh và Phượng Anh ạ.
Phương Anh và Phượng Anh, hai đứa gái nam hay nữ?
À, hai cháu nữ ạ.
Và nó đang bị bệnh gì?
Dạ, cháu bị thần kinh não ạ.
Rồi, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người mẹ có hai đứa con Phương Anh và Phượng Anh và bị thần kinh não. Con ở bên từ Hải Phòng. Vâng, từ Hải Phòng bế hai người mẹ mà bế hai đứa con bị thần kinh não. Con có mấy đứa?
Dạ, con có ba đứa, nhưng mà đứa lớn thì không làm sao ạ.
Còn hai đứa?
Dạ, vâng, còn hai đứa này thì thần kinh não ạ.
Mấy tuổi?
Dạ, 7 tuổi ạ.
Và
chưa biết nói ạ.
Mấy tuổi ạ? 7 tuổi, sinh đôi ạ?
Vâng ạ, sinh đôi ạ.
Vâng, Phương Anh và Phương Anh 7 tuổi, sinh đôi, bị thần kinh não từ bẩm sinh cho tới bây giờ. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy đó, những con người đến với lòng thương xót Chúa là những người như vậy. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 35 ạ.
Con được 3
tuổi.
Dạ, vâng ạ.
Chúa.
Đó, nó không biết nói mà bây giờ nó bắt đầu nó mở miệng nó nói. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết. Con tên là, con là gì của con này?
À, con kính thưa cha, con kính thưa cộng đồng. Con tên là Maria Phùng Thị Lương. Con ở tại giáo xứ Thiết Chanh và giáo phận Hải Phòng. Con theo đạo là 35 năm nay. Còn trước là con đi đạo Phật. Thế nghe lời kêu gọi của Bác Hồ là lương giáo đoàn kết.
Rồi, được rồi. Rồi, cho anh chọn pháo tay thưa anh chị em. Là con là gì của hai người này, của ba người này đó?
Thưa cha, con là chị chồng và em con là chị dâu. Thì là
con là chị chồng, em con là chị dâu. Vậy đứa nào là em?
Con là em dâu ạ. Con xin lỗi cộng đồng. À, con thì con theo đạo được 35 năm thì con về làm dâu của bố mẹ con được 14 năm thì nhà con mất đến năm nay là 22 năm thì là con được ba cháu trai. Mà con của con thì nhờ ơn Chúa là cháu nào cũng ngoan ngoãn mà làm ăn thì cũng được. Thế còn bản thân con thì là cũng nhờ Chúa che chở. Con thì không có ốm đau bệnh tật gì cả, nhưng mà đến bây giờ thì là trong người con thì nó cũng có một số vấn đề.
Rồi, bây giờ chị đã được ơn quay về với Chúa là bà, là từ là bao giờ?
Con thì là con theo đạo Phật nhưng mà cánh cửa nhà Chúa mở rộng. Đấy, thì là con được bố mẹ, anh chị em, họ hàng giang tay đón rộng con về với Chúa. Và con sống trong gia đình và chồng con mất như thế thì là ba đứa con của con đấy thì là con ở vậy nuôi con và con quyết tâm theo Chúa và để nuôi con đến ngày hôm nay ạ.
Hallelujah. Đây là một người đã được quay về với Chúa và cửa nhà Chúa mở rộng và chị đã được ơn quay về và bây giờ chồng mất và ở vậy nuôi ba đứa con. Rồi, còn bên cạnh đó là người em dâu. Người em dâu này cũng có ba người con. Nhưng mà đứa thứ nhất thì không sao. Hai đứa Phương Anh và Phượng Anh là bị bệnh não từ lúc bẩm sinh và giờ đến 7 tuổi. Không có nói năng gì được. Làm sao con biết giao điểm tin mừng hôm nay con đến đây để con cầu nguyện?
Là cho chị con ấy, là cho con cái mượn cái đài. Thế là con cứ lúc nào rảnh là con nghe. Con nghe thì con muốn đến với cha và muốn đến với Chúa quá. Thế là con mới nghe được là, thế là chị con mới bảo thu xếp công việc để chị em mình đi. Thế là đi con mang hai con đi thì con mong cha cầu nguyện cho con mới lòng thứ xót của Chúa.
cho con với hai con mau chóng khỏi bệnh. Chứ mà con khổ quá, nó không biết làm cái gì hết, không biết tự xúc ăn, vệ sinh không biết, không biết gì hết, con khổ lắm cha.
Rồi chồng của con?
Dạ, chồng của con thì đi làm xa.
Con sống bằng cái gì và với ba đứa con?
Dạ, chỉ chồng con đi làm thôi chứ con chẳng làm được cái gì, chỉ trông ở nhà trông hai đứa này nữa.
Con nói đi, con cảm ơn cha đi.
Chú chú ơi. Chú. Chú chú.
À, thưa anh chị em, đó, tiếng nói của những đứa mà nó đang bị bệnh là như vậy đấy. Và chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa, như chị ấy nói, nhà Chúa mở rộng cho hết tất cả mọi người, nhất là những con người đau khổ, những con người ốm đau, những con người bệnh tật. Và những giọt nước mắt của người mẹ có hai đứa con sinh đôi Phương Anh và Phương Anh 7 tuổi đang ở trước mặt chúng ta, cùng với người chị dâu 35 năm đã được quay trở về với Chúa và bây giờ một lòng một dạ theo Chúa. Người chị ấy quay về với Chúa và dẫn em của mình đến cầu nguyện lòng thương cho Chúa. Con có đạo không?
Dạ con không có đạo.
Con đạo gì?
Dạ con ngoại đạo ạ. Con là đạo đời. Đạo đời ạ.
Vâng, người chị dâu ấy là không có đạo, bây giờ đã quay trở về với Chúa và dẫn người em dâu của mình không có đạo, hôm nay ba mẹ con đến với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy hình ảnh của những con người mà đã nhận biết Chúa rồi, một lòng một dạ theo Chúa rồi, và bây giờ đi hướng dẫn đưa những người chưa biết Chúa đến với lòng thương xót của Chúa. Trả tặng cho con cái máy, con có cái máy 365 bài giảng chưa, con nghe chưa?
Dạ con nghe rồi, nhưng mà con chỉ được chị con cho con mượn thôi ạ.
Rồi bây giờ trả tặng cho ba mẹ con của con cái máy đó nha. Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con về con biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, tặng cho chị dâu của con nha. Rồi
con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đồng và con xin chúc cha và cộng đồng luôn luôn mạnh khỏe, để cầu nguyện cho tất cả các những người bệnh tật trong xã hội của nước Việt Nam này, chứ không phải riêng về một công giáo.
Bế em nó xuống đi bên hồng này cho nó. Rồi chúng ta thêm một người ngồi ngồi cô bà đến đây. Rồi. Rồi con tên là gì?
Con thưa cha là công đoàn, con là Trần Thị Chín, năm nay con 66 tuổi ạ. Con người ở ngoài đảo, con ở như Tây Ninh ạ.
Có đạo không?
Không ạ, con ngoài đảo ạ.
Ở Tây Ninh có đi núi Bà Đen không?
Có ạ.
Rồi từ Tây Ninh lên núi Bà Đen mà hôm nay sao mà đi đến nhà bè này để cầu nguyện được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha là con năm ngoái là con nhiều bệnh lắm, con nên 6 mà đi thứ bệnh thì con đi con bệnh đi mà con bệnh hen hệ quản với này tay hóa cột sống cổ với này gai mà cột sống lưng với này bệnh lắng xương với bệnh diêm luyện dạ dày. Thì con đi sang bên nhà cái bạn nhà bà bên ấy, nhà bà ấy đi đạo, bà ấy có cái đài con nghe đó hay quá, vậy là con với thì gửi bà ấy mua mà quay cho con cái về thì con nghe, thì là con lên xuống đây như thế là lần này đã là 6 lần rồi. Thì là con bệnh thì con là quay cũng 10 phần cũng mà đỡ được 5 phần rồi, chỉ có quản đến bệnh hen thôi ạ. Đến bệnh đến gai mà quay cuộc sống.
Hallelujah. Rồi bà.
Thưa cha là con rất quá ba ơn thì có cái con cháu.
À đấy là một ơn thứ nhất, việc còn hơn thứ hai.
Còn đi mà ơn cái thứ hai là cháu gái con lấy chồng ở Nam Hà thì là cháu nó mới vào đây làm ăn. Thì cháu nó đẻ được đi hai đứa gái mà gia đình nó là được có hai đi nhưng mà hai người con. Thì bà ấy là cứ bắt là nên cháu gái con là chồng nó nên bỏ. Thì là bảo là nhà bà ấy được có hai mời con trai thì anh trai thì nghiện ma túy ạ. Thì là không có người nối dõi tông đồ hàng. Thì là bác mời coi như là cháu con là coi như là được đi hai đứa gái là đẻ đi mà một thằng trai, cơ mà chồng nó là nó chơi bài bạc lắm, mất đi 3 năm rồi nó mang nó bỏ vợ nó làm được bằng nào nó đi nó chơi bài là con cái xe của vợ là nó cũng mang đi nó cảm. Vậy là con mang con đi động viên cháu con ấy, là bảo là không bỏ, nếu mà nó đi thích bỏ thì bảo nó làm đơn thì ra tòa, chứ mà nó mang nó bắt cháu làm đơn ấy là cái nhà đấy là quay mất. Cháu mang cháu không có cho nó làm đơn thì là cháu mang con đi đi mà xuống đây 6 lần rồi thì là con đi mà mua mà quay cho cháu cái đài để cháu mới động viên nó, cháu bảo cháu con ơi cháu ơi như thế là cha long ở như là nhà bè 6 điểm nên chứa mà giỏi lắm, nhưng mà hai mà vợ chồng bác sĩ ở như là hải hậu đấy bị mà quay ung thư mà đến mà cha mà chưa cũng quải thì bây giờ cháu mà cứ mà nhắn tin cho cha vậy là cháu nó mới xin mà quay số mà quay điện thoại của con, vậy là cháu nó mới nhắn tin cha 2 lần vậy là về là coi như là cháu nó mới mượn mà quay cái đài của nhân con về nghe được tin nửa tháng. Vậy là cháu nó mới mà tự nhiên là quay chồng nó cũng quay về với vợ nó chuông cha, con mừng quá lắm.
Hallelujah, hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Về còn đến mà ơn thứ ba ấy là con chị nó đẻ được 2 mà quay đứa con, một đứa thì học lớp 10, còn một đứa thì anh nó là năm nay 21 tuổi. Mà cháu như thế là bỏ học 3 năm rồi, nó đi chơi với bạn bè, nó bấm điện tử rồi là nó cứ mà nó xẻ tay về là nó bắt mẹ nó đưa tiền lần 100 lần 50 rồi nó đi rồi là nó tết rồi tết mẹ nó mua cho một cái nhẫn 3 chỉ nó cũng mang nó cảm tiền trả nó đi nó chơi. Vậy là con mang con bảo nó cháu nó là cháu nó ở như bên liên quan, cháu bảo là con cháu ơi cháu mà quay đi mà xuống đi Trà Long đi chị em mày rủ mà đi nhau xuống đấy là được mà như nhiều ơn lắm, chứ mà để như mai ngày con mày nó đi rồi bạn bè thì về sau cháu mà tiền mà không có là nó mang đi giết mày đấy. Bắt đầu cháu mang cháu bảo nó vậy. Vậy là cháu nó đi 2 lần xuống đây như thế là một tháng chị em nó đi 2 lần chả. Vậy là cháu nó mới cầu nguyện bây giờ là coi cháu quan bảo nó là bây giờ cho nó đi về Bắc thì là cậu nó làm đi một giám đốc và triển kẹo ở những Ninh Bình ấy thì là cậu nó cho đi cái bảo đấy thì bây giờ cháu nó mới về ngoài ngoan lắm chả. Bây giờ vâng về ngoài như thế là ở cái cậu thế là làm đến 7 giờ về mà nó nấu cơm còn là nó nhặt rau là nó mới quét nhà con đấy. Bây giờ ngoan lắm, làm thêm 1 tháng 4 triệu vừa qua gửi về cho mẹ nó 3 triệu để mà chuộc cái nhẫn về.
Hallelujah, hallelujah. Nó bao nhiêu tuổi?
Cháu 22 tuổi.
22 tuổi, nó có đạo hay không?
Không, cháu là ngoài đạo hết ạ.
Cả nhà đạo, không ai có đạo hết.
Đấy. Còn cái ơn cái thứ ba của con thì thứ cha là con đấy là con đi 2 thằng trai một đứa ở như ngoài Bắc một đứa như trong này cơ mà chúng nó bắt thích ba đạo lắm chả. Con đi đến nó mang nó bảo con là mẹ đi thì chỉ có cầu cho đi 2 chị được ơn mà mẹ ốm mà mẹ chẳng khỏi gì cả. Con bảo vậy thì bây giờ 2 chị nó được ơn là mẹ mang con mẹ đi càng mừng. Chứ bây giờ vợ chồng nó quả nhau là mẹ cũng buồn lắm. Còn bây giờ mẹ là chắc là đi vậy là Chúa mà quay quẩn như thử mẹ. Có người đi 12 lần thì mà quay được ơn. Con đi bảo như con vậy. Thì là cái bên đi thằng mà đi thằng thứ hai năm nay cháu 35 tuổi mà. Nó cái nóng tính lắm chả hết mà vợ nó là cứ mà nói là câu trước câu sau là tivi nó cũng tập mà điện thoại nó cũng tập mà cháu nó một ngày hút mà 2 mà coi như là quấy thuốc vì nó uống rượu nó con bảo là con ấy bỏ đi nó bảo bây giờ con mà vợ bỏ chứ còn thuốc con cũng chả bỏ hả thì bây giờ con cũng xin cha là cầu nguyện cho cháu nó thay đổi tính nết cho nó thu mà coi tâm tính lại cho nó bỏ rượu bỏ thuốc để nó thương bằng thương con. Vâng, quản lý vợ nó là thưa cha là quản vợ nó về năm bây giờ con
thưa anh chị em, chúng ta thấy người ngoại đạo mà họ khẩn ngoài mà họ tin tưởng như vậy đi đến 10 lần đi đến 12 lần vẫn cứ kiên trì mà cầu nguyện, không có bỏ đi như những môn đệ nghe nói lời này chói tai quá ai mà nghe được rồi họ bỏ đi hết. Có những người đến đây cầu nguyện một lần không được là bỏ đi, hai lần không được cũng bỏ đi, ba lần không được cũng bỏ đi, mà đến 12 lần từ Tây Ninh đến đây, thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là chị ấy kiên trì đến mức độ như vậy. Mặc dù con cái thì thách thức bảo là mẹ mà không được thì thế này thế kia, mà rõ ràng là con chị ấy, hai vợ chồng sắp đã, người chồng đã bỏ đi rồi mà quay trở về chỉ nhờ người vợ mà cứ nghe cái máy mà cầu nguyện. Có biết gì đâu, người chồng đâu biết gì đâu mà cũng quay trở về. Rồi ngoài Bắc hai anh em cũng quay trở về, và chị ấy được ơn của Chúa như vậy, và chị ấy lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng về, chị tặng cho cái đứa con của chị nha, để nó biết nghe và biết nhận ra lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho chị. Tây Ninh nắng cháy da người mà trần địa thì loang. Rồi mời con. Không không không, con là con hả? Con mới lên hả? Cho lên đi, lên đi, cho lên đi, bế lên đây, ngồi lên, lên đây,
con dắt lên, cha dắt lên.
Hôm nay Chúa gửi đến chúng ta chứng nhân rất là đặc biệt, anh chị em thấy một loạt đây con, đây 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 con đứng ở đây chỗ này, đây đây, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa. Rồi, lên đây con, lên đây, lên đây, lên đây.
Leo đây, leo đây, leo lên, leo lên.
Rồi, leo lên, leo lên, leo lên, đứng lên. Rồi. Đây, 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 mẹ đây, mẹ đây, rồi, rồi.
Rồi, con.
Đây, 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 con, đây, 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 đây. Hai tay hai đứa đi rồi, cho nó khỏi khóc. Rồi. Rồi con nói thiệu, giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Đinh Thị Hạnh, năm nay con 29 tuổi ạ.
29 tuổi, con lập gia đình từ năm bao nhiêu tuổi?
Con lập gia đình từ năm con 22 tuổi.
22 tuổi lập gia đình, bây giờ là 29 tuổi. Tức là 7 năm cưới, bây giờ được mấy người con?
Con được 4 người con ạ.
Đây là đứa thứ nhất mấy tuổi?
Đứa thứ nhất năm nay mới vào lớp 1 cha.
Mấy tuổi?
7 tuổi, 6 tuổi ạ.
6 tuổi, đứa thứ hai?
Đứa hai 4 tuổi rưỡi ạ.
4 tuổi rưỡi, đứa thứ ba?
Hai đứa này là 19 tháng ạ.
Sinh đôi?
Dạ.
Hả?
19 tháng sinh đôi ạ.
À. Chúng ta thấy người mẹ mà có lấy chồng 7 năm mà sinh 4 đứa con, đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi và đứa 19, hai đứa 19 tháng sinh đôi, con trai con gái?
Hai gái ạ.
Hai gái. Đây là người mẹ với 4 đứa con. Chúng con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Nguyên 4 đứa con này đó là hồng ân của Chúa rồi. Vì trong lúc mà đặt tay cầu nguyện, chúng ta thấy rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, cứ vừa mới đặt tay xong lại thấy dắt tay nhau, lại dắt tay nhau lên. Tôi đếm có một buổi có khi cả 22 cặp hiếm muộn, mà nhìn toàn là cũng cao lớn rồi, cũng mạnh khỏe, đẹp đẽ, xinh trai, xinh gái lắm. Ấy thế mà lại hiếm muộn. Trong khi đó người mẹ này 4 đứa con, có phải là ân huệ của Chúa không? Rồi con chia sẻ tiếp cho mọi người, sao con biết lòng thương xót Chúa và con được ân huệ gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con biết lòng thương xót của mẹ chồng con ạ. Lúc mà con sanh đôi, hai đứa con bầu hai em bé này, mẹ chồng con nói là bảo là mẹ mày dạ không bầu thì đi cha nóng mà khấn. Dạ. Xong rồi con cũng ao ước lắm. Đến lúc con sanh hai em này được 3 tháng, hơn 3 tháng là con cho cả nhà con đi ạ.
Được mấy 3 tháng mà cho cả 4 đứa đi?
Dạ. Con cho cả 4 bé đi ạ.
Nhà con ở đâu?
Nhà con ở Long Hải ạ.
À, thưa anh chị em, một người mẹ mà 4 đứa con mới được 3 tháng mà xách cả 4 đứa đi đến từ Long Hải đến đây để khấn cầu nguyện, và hôm nay 4 đứa khỏe mạnh đang ở trước mặt chúng ta. Hallelujah.
Còn gì nữa không ta?
Dạ ơn thứ nhất là khi mà con có bầu đứa thứ hai ạ. Ừ, còn một tuần nữa con sanh mà bác sĩ không biết là nhau cuốn cổ. Đến lúc con sanh ra thì nó cuốn cổ hai vòng, thằng bé nhà con nó xùi xòe, nó không biết được gì hết rồi. Con ở trong thì con cứ khóc thôi, mẹ con thì bảo về này, không biết con Hạnh nó ở trong làm sao mà nó khóc. đến lúc mẹ con cứ ngửa mặt này, con cầu xin lòng thương xót Chúa, con bảo vậy này: này Chúa ơi, Chúa đã ban cho con rồi thì xin Chúa đừng lấy của con, Chúa ban cho con được khỏe mạnh lại đi. Vậy là con cứ vậy là con nằm con cầu, thì bác sĩ với lại các y tá cứ nhìn con vậy thôi, không biết là con nói cái gì hết. Đến lúc mà một hồi sau con của con đưa đi cấp cứu ấy, là nó mới tỉnh. Lúc đấy là con cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho chúng con cái máy. Bố đâu, bố ở nhà làm gì?
Chồng con ở nhà làm lưới á. Chồng con làm lưới.
Làm lưới, còn con?
Con thì ở nhà hiện tại thì làm nội trợ vậy thôi, con không làm được gì hết.
Thưa anh chị em, đây cho tặng cho chúng con cái máy nha. Đây 365 bài giảng. Rồi đây là tặng cho con cái cây quạt nha. Đây cây quạt cho con. Rồi đây là cái móc khóa cho hai đứa sinh đôi, mỗi đứa một móc khóa. Đây. Đây hai đứa. Cầm lấy con, cầm lấy. Rồi, thưa anh chị em, và đây là cuốn sách nha, về để chúng con đưa cho bố rồi cả gia đình lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy một gia đình mà người chồng chỉ làm nghề trải lưới, người vợ ở nhà nội trợ nuôi 4 đứa con, đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi, hai đứa sinh đôi 19 tháng vẫn vui vẻ. Hallelujah. Rồi, Chúa cho ảnh cho con có gì nữa không?
Còn ơn thứ hai nào, năm 2006, ba mẹ con đi làm cá bò lúc 2 giờ, xong rồi béo thì không biết, mà đến lúc 4 giờ ba mẹ con bò được về tới nhà thì nhà thì tan không đổ, nhưng mà nóc nhà thì bay hết. Còn lên trên gác thì tượng Chúa chịu nạn với lại tượng Đức Mẹ na váng đổ, nhưng mà không có bị bể cha. Lúc đấy mẹ con bảo về này: con xin mẹ tha thứ cho con, vì con không biết nên con để cho mẹ phải rơi như vậy. Tự nhiên sau này có một mùi hoa hồng tỏa ra thơm ngát, thật là thơm. Ba mẹ con bảo về này: Đức Mẹ làm phép mẹ rồi, không biết mùi hoa hồng ở đâu ra vậy, là ra Đức Mẹ là phép mẹ.
Hallelujah. Rồi cho bốn mẹ con xuống bên kia ngồi nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Chúng ta thấy hình ảnh của bốn mẹ con dễ thương không? Thấy những anh chị em nào hiếm muộn thấy lòng thương xót của Chúa bao la rộng rãi chưa? Rồi bây giờ tới rồi tới con. Hôm nay Chúa đưa đến cho chúng ta toàn là những người rất là lạ lùng. Đây thêm mày một người nữa, một người khuyết tật đang ở trước mặt chúng ta. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ.
Con lên được không? Lên được không? Rồi.
Dạ, con xin cha và cộng đoàn. Con được ở con tên Nhường Thị Nga, con ở Đắk Lắk.
Bao nhiêu tuổi?
Con đến đây 43 tuổi. Nhưng mà con bị bẩm sinh từ nhỏ, con nhức từ lưng tới xuống nhờ cái bàn chân này. Mà đêm là con ngủ không được, có người đánh tóc đến 4:30 con mới ngủ được.
Chậm chậm thôi.
Dạ, đến 4:30 con mới ngủ được, có người dậy con đi lui đi tới đó. Và lúc nhức quá con này kiểu này, kiểu muốn uống liều thuốc mà chạy chết rồi.
Nói con bị bệnh bẩm sinh là bị vẹo cột sống, đau nhức bên tay phải và bên chân trái. Rồi đau nhức không có ngủ được, có khi đến 4:30 sáng mới ngủ được. Rồi sao nữa?
Con nhức là từ khi mà con nhỏ, con khoảng 35 năm đi về đấy.
35 năm bị như vậy, anh chị em nghĩ coi. Anh chị em nghĩ coi, 35 năm bị như vậy, rồi chuyện gì xảy ra cho con?
Con uống thuốc mày cũng thôi, rồi bà ngoài con mới nói: thế để tao mua cho mấy cái mày về, mấy chấm kiểu. Con đi chấm kiểu không thôi, rồi mua mày về, khi mà con chấm kiểu bố, thì gọi điện bố thì đậm thì cũng nhức nữa. Khi mà rụt mày ra thì gần nhất. Rồi con đi mua thuốc với uống giảm đau cũng được.
Rồi mua máy châm cứu cũng không được hết, mà thuốc giảm đau cũng không hết, cách nào cũng không hết. Rồi cuối cùng thì là làm sao mà con được hết và ơn lòng Chúa Chúa như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con nghe cái tiếng khi ba bên nhà ba đi vào, ba nãy nè Nga ơi, con bị nhức rửa mà cũng đợi thì con đi theo ba. Đây, đi vô đây bố cha long mà cầu nguyện, thì lần đầu ba đi con này giờ con không có tiền, giờ con không đi được, thì lần sau ba đi thì với ba này có đi nữa không, thì ba dần đi, thì ba có dần bữa 20 tháng 10 con đi lần thứ ba 20 tháng 10 con có đi vào đấy một lần, mà sáng con đi, chiều con về. Lần thứ hai cũng tháng 12 con đi. Đi vào đấy một lần, rồi lần thứ ba là con đi từ ngày hôm qua. Giờ con ở lại, con xin cha làm chứng, nhưng mà ngày qua con xin không được. Thì ngày đi chùa cho con, cha kêu con làm chứng cho chùa. Thì dạ, giờ thì con đã khỏi hết lành bệnh rồi. Thì,
giờ đi vào đây 3 lần tất cả mà không có tiền đi, mà nhờ một người quen cho đi miễn phí, và đã vào đây tất cả là 3 lần và đã được khỏi bệnh sau 35 năm đau đớn không ngủ được, và bây giờ chị ấy đã được khỏi bệnh, không còn đau đớn nữa và ngủ được. Hôm nay chị ấy mặc dù đi cả nhắc nhưng mà vẫn mạnh dạn lên đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy và chị ấy là bị bên chân trái và bị bên tay phải, thì nó bị lệch ra như vậy và đau đớn suốt 35 năm không ngủ được, có khi phải đến 4 giờ rưỡi sáng. Rồi, đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách để con về con làm lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ, con cảm ơn cha và tạ ơn Chúa.
Rồi, mời con đi xuống. Rồi, thưa anh chị em, bà cụ lên đây. Cho bà lên đây. Hôm nay Chúa gửi toàn những người 4 con, rồi thì bệnh tật, rồi thì ngoại đạo, rồi thì bỏ nhau đủ thứ. Bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 76 tuổi. Con là người ngoại đạo, con ở Nghệ An. Nhưng mà hằng ngày là con coi sách Phúc Âm rất là 6 năm rồi. Mới dư là con mới được rửa tội là bữa 27 Tết, rửa là đến mùng 9 tháng tháng 1 là năm 2018 là con được ơn Chúa. Thì rửa là dư con vô đây là con xin là lâm chứng cho Chúa.
Rồi, được ơn gì bà nói cho mọi người nghe.
Được ơn Chúa là coi như con rể của con là đi làm ăn ở trong Nam là theo bồ là 3 năm rồi. Bố về là vợ chồng là cứ nói chắc mà cũng tìm ra mùi chi cả. Rồi là năm nay là con là được ơn, được rửa tội rồi, con đeo Chúa về con thơ. Rồi là con,
ai được rửa tội?
Con đây được rửa tội.
Rửa tội được mấy năm rồi?
Được rửa tội vừa 27 Tết.
Hallelujah. Cho anh tưởng tượng người người mà 76 năm mới được ơn quay trở về với Chúa. Mới hôm 27 Tết bà cụ đã được ơn quay trở về với Chúa, và hôm nay bà mới lên làm chứng cho Chúa rồi.
Rồi là đến ra mùng 9 Tết, rồi là vợ chồng nói chắc, rồi là chồng người đi theo người khác. Rồi là coi như là cũng tìm 3 năm rồi muốn tìm ra mùi gì cả. Rồi là con vô con đục kính rồi con cầu nguyện. Con nói như là
rồi bây giờ cuối cùng sao?
Xin Chúa.
Bây giờ cuối cùng sao?
Cuối cùng sao là con xin Chúa là
cuối cùng cho... làm sao?
Cuối cùng là coi như Chúa cho làm sáng tỏ mọi vấn đề, là Chúa biết rửa là coi như anh chồng là khai ra hết và nhận tội. Nhận tội sống đôi rửa là 6 giờ sáng là bắt anh em đừng nồi đến. Rồi là cái chị ở trong Nam là theo anh rể con của con, rồi là cùng ở trong Nam là điền về cho con gái của con là có như xin nhận tội, và chị là xin con gái của con là như là chị là có tội với em, rồi như em là tha thứ cho chị, rồi xin em là đừng có mách với chồng của em. Rửa là đừng có mách với chồng của chị. Rửa là con đừng nói với con của con.
Rồi cuối cùng hai vợ chồng nó về với nhau chưa?
Hai vợ chồng đi vẫn ở với nhau.
Hallelujah. Đấy là câu chuyện mà người chồng mà ngoại tình bỏ vợ đi mấy năm trời. Rồi bà này bà quay trở về với Chúa, rồi bà cầu nguyện. Cuối cùng thì cái ông chồng đó, cái người mà chồng ngoại tình đó sau 3 năm đã quay về và nhận lỗi. Rồi cái người vợ mà ăn ở lăng nhăng với cái người chồng đó cũng quay về nhận lỗi với người vợ chính thức và đã tha thứ cho nhau. để hai vợ chồng về sống bình an với nhau. Hôm nay bà lên đây bà đọc chứng, bà chia sẻ cho mọi người, tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi rồi con về chỗ. Rồi thưa anh chị em, những người trẻ là chúng tôi để cho làm sao, tôi những người trẻ đó để tí nữa chúng ta có một thánh lễ nữa. Bây giờ còn anh chị em nào, chúng tôi mời anh chị em chúng ta lên để chia sẻ lầm chứng cho Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban xuống cho anh chị em chúng ta. Rồi mời rồi hai vợ chồng à, rồi lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Này con tên gì?
Này cha với cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Nụ ạ.
Còn con?
Dạ, con thưa cha, thưa cộng đoàn. Con là Phêrô Đoàn Văn Rô, hiện ở giáo xứ Cát Tiên, ở địa phận Đà Lạt. Con năm nay 63 tuổi.
Còn con bao nhiêu tuổi?
Này cha, con 56 tuổi ạ.
Rồi, hai chúng con là cái gì?
Đây là chồng con ạ.
Rồi hai vợ chồng được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Này Chúa ơi, xin cha cái này cảm động con rất là được nhiều ơn ạ. Con nói thật với cha là con ở Nam Định, nhưng mà con xuôi dựa sang Trung Quốc ạ, từ năm 91 ạ.
Làm sao con đi sang Trung Quốc từ năm 91?
Này cha, là con lấy chồng con là năm 79, con mới có 16-17 tuổi thôi. Nhưng con chưa, người thì lớn thật cha, nhưng mà chưa nghĩ tới. Cho nên đến khi chồng con ấy thì có nhiều cái thì con còn dại. Chồng con không biết khuyên bảo con, đến nỗi mà con, chồng con thì không quan tâm đến con mấy. Thì con ít tuổi, nói chung với cha là con thấy tủi thân và con ấy bỏ nhà con đi. Nhưng cha bảo con lấy anh ấy là được một đứa con trai rồi cha. Nhưng con bỏ anh ấy đi là năm 82 thì con bỏ anh ấy con đi, con đi xuôi, con đi lang thang cha. Lúc bấy giờ trong người con không có một hào nào cả, không có một đồng nào cả. Con đi lang thang lên bàn trên này, đồng rừng ấy, con đi làm thuê làm mướn. Đi nói con đi làm thuê làm mướn nó lâu quá, con thấy nó kiểu người nó còn ít tuổi nên con thấy khổ quá. Con lại bỏ nhà họ, con trốn đi chà. Nói chung là nhiều cả xăng, khi con lên giáp chỗ giáp biên ý, thì họ, những cái người họ mua rồi ấy, thế họ bảo là có đi sang Trung Quốc lấy chồng không. Lúc bây giờ thật sự con cũng chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ đến cái cuộc sống nó sướng thôi. Lúc bây giờ con cũng quên hết Chúa này cha, con quên thôi chứ con không bỏ Chúa.
Con quên thôi, không có bỏ hả? Ừ, chỉ quên thôi.
Vâng. Thì có một cái chị đưa con sang, thế là sang Trung Quốc ấy, thì lấy cái anh này. Thì không lấy người Trung Quốc cha. Vâng, chỉ là yêu thôi chứ không phải là lấy. Đấy, thế nên bây giờ là yêu anh ấy là được hai cháu, là được hai cháu gái. Đấy, bây giờ nói chung là con cũng được nhiều lòng thương xót Chúa cứu con. Nếu không có Chúa cứu con đúng là con chết lâu rồi chà. Con rất được nhiều nhưng con không nghĩ đến Chúa, nhưng Chúa vẫn nghĩ đến con. Đến ngày nay con thấy cảm động là lòng thương xót của Chúa là vô cùng là cứu con nhiều quá rồi. Cho nên là con, cái năm mà mẹ con ốm ý, thì cái năm kia cách khoảng đấy 2 năm mẹ con ốm thì con về. Thì con về có một cái bác đấy, bác có bài giảng của cha đấy. Thế là bác cho con, lúc bây giờ con cũng không, chưa nghĩ về Chúa lắm đâu. Thế là bác cho con, bác bảo là cháu ạ, cháu đem về mà mở cái bài giảng này của cha Long đấy. Cháu cứ đem về mà mở, cháu mở ra rồi á, cháu không cầm được nước mắt đâu. Thật đúng cha, con cũng bác cứ cho con 4 băng chứ không phải là vâng. Thế là con với vậy con mở ra cha. Đấy, Chúa ơi, con thấy thấm thía quá. Con cứ nghĩ làm sao mà con là người con của Chúa mà làm sao mà đến ngày nay mà con lại như thế này. Thế là con cứ thế như thế dần dần là con lại được con nhiều lắm cha nói.
Rồi cuối cùng là con vâng. Bây giờ cái quan trọng nhất là cuối cùng là con có quay về với người ông chồng này không?
Nãy cha con có ạ.
Đấy.
Vâng.
Rồi làm sao con quay về với ông ấy được?
Này cha là con nghĩ là lòng thương xót Chúa mà đã thương mà cứu con đến ngày nay mà con không nghĩ về thì sau này với phần linh hồn của con thì con sẽ xuống hạ ngục mất cha. Đấy cho nên là con bây giờ là vướng vác mỗi chồng con và con thôi. Còn con cũng nghĩ về Chúa khoảng 10 năm nay rồi cha. Nhưng con không biết làm thế nào được. Anh thì cũng lấy người khác rồi, cũng được 6 đứa con rồi. Cho nên là bây giờ con cũng nghĩ là bây giờ làm sao nhờ ơn Chúa và cha để làm sao mà cầu xin cho vợ chồng con quay để về còn đời cuối nữa thôi cha. Đấy thì con cũng nhờ ơn Chúa và...
Vậy thì cái ông chồng Trung Quốc của con bây giờ đâu rồi?
Vẫn còn ạ.
Rồi con ở kia. Rồi con bây giờ thì con đang ở với ai?
Dạ hiện tại thưa cha là con đang ở với 6-8 đứa con của con với vợ con ạ, hiện vợ hai ạ. Thì con thưa cha thì nói chung là con muốn nên làm chứng cho Chúa lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay hôm qua con cũng vào đây mà không làm chứng được. Nhưng hôm nay là cũng nhờ được cái gọi là cái bà bạn đời của con ngày xưa thì hôm nay mới được nên làm chứng. Thì con thì cũng thưa cha là con là chính thức là con chết rồi. Nếu con không có Chúa là con chết rồi. Thì thực tế là con mới biết giáo điểm tin mừng này là được 3 năm nay. Thì thực tế là cái con thì đi giáo. Nhưng con cũng hàng ngày con đi lễ mà.
Con đậu gốc hay đậu theo?
Con đậu gốc ạ.
Còn con đậu gốc hay đậu theo?
Con đậu gốc ạ.
Vâng, hai người đậu gốc hết. Con không có bỏ Chúa, chỉ quên Chúa thôi.
Nói chung là con vẫn đi lễ hàng tuần hàng ngày. Nhưng mà không nghe thấy nói là cha nông. Thì con cái đứa con gái của con á, thì con là con hay uống rượu. Thì nó mới đưa cho con cái máy. Nó bảo đưa cái máy cho ông bà ông ý, nghe ông bớt uống rượu đi.
Mỗi ngày con uống mấy lít?
Đấy, con uống có đầu bà xị thôi. Chứ đâu mà mấy lít cha. Thế thì con nghe thấy cái đài nó con đục khóc thôi. Thế con ước nguyện con bảo thế nào có bữa đi xuống đây. Mà nhà nó nhiều công việc quá không đi được. Đến lúc mà Chúa bắt tội con một cái đổ đùng ra xuất huyết ngược tháo huyết xuôi. Là con xuống đến bệnh viện 175. Thì coi như vậy là bệnh viện là nó giao về. Nó khám là coi như viêm gan B là giai đoạn cuối. Thì như vậy là với lại viêm dạ dày vì sao nó chuyển sang khớp là con đi xe lăn không thôi. Thì nó cho về thì nói chung cái đó là ở nhà là tinh thần là cũng nói tóm lại là các cháu nó cũng đâu ra đấy hết rồi. Thế là bà con phải đi bỏ nọc. Con đi bỏ nọc thì nói chung đi đến đó thì con lại quên cái giấy mà xuất viện ở Cát Tiên. Thế thì nhà con nó lại nộn về thì bắt đầu lại nhờ cái đứa con đỡ đầu của ông Xui á thì nhắn tin cho cha. Thì cha nhắn lại là cha bảo bây giờ nếu mà cầu nguyện thì gia đình phải cầu nguyện thêm vào nữa. Thế thì nhà con nó mới cầm cái quyển sách lên thì con nó còn không đọc được, con mệt quá mà. Thì nhà con nó đọc bì bài bõm mà. Thế đến khi mà hôm sau con bảo bây giờ bà đẩy tôi ra cái chỗ chân cầu thang ấy để tôi ngồi tôi đọc. Thì con mới đọc được có một nửa thôi thì bắt đầu khách người ta đến hỏi thăm. Thì nhà con nó ra nó giục con về. Con bảo ủa thưa bạn.
Văn tắt thôi cuối cùng thì sao? Thôi văn tắt thôi. Thôi văn tắt cuối cùng sao? Cuối cùng sao?
Thì cuối cùng là bắt đầu con đọc xong cái cuốn sách ấy con quay về một cái. Tự nhiên hôm đó là con đẩy được xe lăn. Mà con bỏ gậy con rông luôn. Cả một cái phòng của con nó ngạc nhiên. Đấy.
Hallelujah.
Cả một cái phòng đó là ngạc nhiên. Mà rồi đến khi con về đến Cát Tiên thì bắt đầu con bằng mọi giá là con phải xuống cha. Thì thật tình cái đó hôm con xuống cha con ngồi chỗ này. Hôm đầu tiên con ngồi chỗ này thì cha
ngồi xe.
Con không con ngồi ấy không đây đi chống nạn. Thế là cha hôm đó xuống cha xong cái con về hôm sau là nó đau mạnh hơn cha. Thì con cũng nghĩ bụng con bảo thôi vậy là toại nguyện rồi, cũng thác cho Chúa thì có mình nào chẳng nữa cũng vui lòng thôi. Thế thì đến hôm sau nữa là tự dưng bắt đầu con dần dần con rông được. À bắt đầu rông dần. Thế đến lần thứ hai là con đi là hoàn toàn là con rông vững vàng hết, còn đau có một cái khỉu tay thôi. Thế là như vậy là con đi lần thứ ba là khỏi dứt. Thế thì bây giờ toàn bộ ở trên Cát Tiên người ta bảo bây giờ ông phải đi xuống làm chứng cho Chúa. Mà mấy lần con xuống thì không làm chứng được, không qua là con nè.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy là ở đây là hai người đều bị rối hết. Lúc mà chúng con cưới nhau á, lần đầu tiên hai người lấy nhau có bí tích hôn phối không?
Chả có.
Vâng, và lúc đó thì cô ấy còn trẻ quá, 17 tuổi, chưa biết gì, lấy nhau. Cuối cùng cô ấy bỏ ông ấy, cô ấy đi lang thang, rồi bán sang Trung Quốc, rồi gặp người chồng Trung Quốc, rồi có hai người con. Ông này ở nhà thì lấy thêm một người vợ khác có 7 người con, phải không?
6 người,
vâng. Với hai người, sáu người với hai người lấy nhau đã có đứa con nào chưa?
Một đứa, với này cái bà kia có một đứa. Bà kia một đứa.
Chúng ta thấy nó rối lung tung hết, rối lung tung hết. Cái điều quan trọng anh em thấy như thế này. Nếu thôi đừng có bàn, bàn nó còn rối hơn. Im mà nghe thì đỡ rối, bàn rối hơn. Chúng ta thấy hai người đều bị rối hết. Cái điều lạ lùng là thế này, lòng thương xót của Chúa. Đáng lẽ họ rối, họ tội lỗi như vậy, nếu mà bình thường người ta có tha cho không? Bình thường người ta có tha không? Người ta có ban ơn không? Phải cho mày chừa cái tật đó, đúng không? Vậy mà Chúa vẫn cứ ban ơn cho họ, để họ nghe được cái máy về lòng Chúa thương xót, họ quay về với Chúa. Mặc dù bây giờ cả hai người đang bị rối, phải gỡ cái rối đó ra. Có hai cách gỡ rối. Một là gỡ cái rối của ngay hôn phối đầu tiên hai người lấy nhau, lúc mà cô này 17 tuổi. Phải điều tra coi là cô ấy lúc đó có được tự do không hay là bị ép buộc, và lúc đó cô có ý thức không hay là cô lấy trong tình trạng đi điên khùng khùng. Thí dụ như thế, phải gỡ được cái hôn phối trước thì ông này mới có thể đi lập gia đình với bà khác, và cô này mới có thể đi lấy chồng khác. Mà phải lấy người không bị rối cơ. Lấy một người cũng rối, hai thằng rối nó gặp nhau nó trở thành cái gì? Thì cái bùi nhùi. Một đống rối. Anh chị em nắm không ạ? Thì giáo hội bây giờ là đang, Đức Giáo Hoàng đang cố gắng là tìm mọi cách để mà gỡ rối những đôi hôn phối. Gỡ rối hôn phối có nghĩa là tuyên bố rằng hôn phối đầu tiên của hai người là chưa thành, chứ không phải là thành rồi thì không có gỡ được. Mà chưa thành vì lý do là có thể vì chưa đến tuổi lấy vợ lấy chồng, dưới tuổi thành niên, hoặc là hai người không có khả năng ăn ở với nhau ngay từ ban đầu, hoặc là bị ép buộc, hoặc bị lừa đảo vân vân, thì mới gỡ được cái hôn phối trước. Gỡ ra rồi thì ông này mới được đi lấy bà khác, cô này mới được đi lấy chồng khác, thấy chưa? Còn nếu mà chưa gỡ thì hai người vẫn bị rối, tức là chưa được xưng tội rước lễ. Mà lòng thương xót của Chúa vẫn thương xót những con người đang bị rối như vậy. Có ở trong hoàn cảnh của họ ta mới biết là nó đau khổ như thế nào. Những người rối hơn phối họ cũng chẳng sướng gì đâu. Nhìn người ta lên rước Chúa mà mình không được rước, mà Chúa nói ta là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì có sự sống đời đời, mà họ không được ăn bánh hàng sống, họ có buồn không? Họ có khổ không? Họ có đau không? Nguyên như vậy đó là cái đau khổ lắm rồi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ phân biệt đối xử với những anh chị em đang sống trong cảnh rối. Ta đừng cười họ, ta đừng chê họ, đừng trách họ, vì chẳng ai muốn rối đâu. Nhưng mà vì lúc đó cái hoàn cảnh đó có thể là do yếu đuối của con người, có thể là do áp lực, có thể là do biết bao nhiêu những cái cám dỗ, cái cặp bẫy và cái mồi chài làm cho người ta mới đi vào cái rối đó. Và bây giờ cái đau khổ nhất của họ là họ không được đón nhận mình máu Thánh Chúa, mà Chúa nói ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Bởi những người rối đó ta cầu nguyện cho họ nha. Và người rối đó đừng bao giờ cho rằng mình bị vạ tuyệt thông, vẫn được đi tham dự thánh lễ, vẫn được tham dự các nghi thức, đọc kinh cầu nguyện, chỉ chưa được xưng tội rước lễ vì bị rối. Cho nên về gặp cha sở để trình bày với cha sở, rồi lên với tòa giám mục để trình bày với tòa giám mục để xin gỡ được cái rối hôn phối đó ra, để anh chị em có thể được xưng tội rước lễ nha. Đây Chúa, con có máy chưa? Thôi con có máy chưa? Có máy chưa? Có chưa?
Con ở nhà có cái.
Có chưa?
Chưa chưa, con chưa.
Đây đây cho chưa có cho tặng cho con cái máy nha. Đây tặng cho con cái máy, hai người cứ tiếp tục nghe lòng Chúa thương xót. Và đây là mà cuốn sách để về mà cầu nguyện tâm thư lòng nhân hậu, tâm thư lòng nhân hậu nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con và Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Bây giờ hai người ai là người muốn đón nhận tấm ảnh Chúa về? Con. Chúa vẫn thương xót con. Mặc dù hoàn cảnh của con là như vậy, Chúa vẫn thương xót con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cộng đoàn chúng ta nhớ luôn luôn cầu nguyện cho những gia đình đang bị hoàn cảnh rối như vậy để họ được ơn quay trở về, được gỡ những hôn phối đó ra. Hallelujah. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm cái quạt. Và nếu ngày hôm nay Chúa hỏi các con có muốn bỏ thầy không, thì chúng ta trả lời bỏ ngài. Bỏ ngài. Dù là bị đói khổ, dù bị túng bấn, dù bị nghèo nàn, ta vẫn nghe lời Chúa nói các con có bỏ thầy không, thì con đáp bỏ. Mời anh chị em cùng cầm cây quạt lên, thinh lặng ngước nhìn lên đây, bỏ cầm cây quạt, nhìn lên, nhìn lên, làm theo cử điệu của chúng tôi, làm theo, bỏ cầm cây quạt xuống. Khi nào bảo làm, tôi làm sao thì anh chị em mới làm như vậy. Và với tất cả tâm tình nói với Chúa rằng lạy Chúa, dù nghèo, dù đau bệnh, dù túng bấn, dù rối rắm như thế nào, con vẫn không bỏ Chúa, vì bỏ Chúa con biết theo ai.